cuối cùng đã thắp càng không vũ trụ, sự biến chuyển của cuộc thế trần gian và sự biến chuyển của tâm khảm của loài người từ cái ham muốn đi tới sự đau khổ triền miên trong nội tâm. Cho nên mới thức giác tìm lối thoát để trở về nguồn cội. Mới hiểu được chúng ta từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Nằm hẳn trong định luật sanh lão bệnh tử, nhưng mà chưa thức giác, chưa hiểu được tại sao tôi phải, chỉ chấp nhận đó là bài học của Thượng Đế đang giáo huấn mọi người tự vươn lên trong hành trình tiến triển xây dựng càn khôn vũ trụ để đạt tới siêu văn minh của thời đại do Thượng Đế đã quy định. Cho nên con người tự gây sự yếu hèn, cạnh tranh, nhỏ mọn, nội tâm không phát triển nổi, không hiểu được nguyên lai của đạo Phật, thành ra đâm ra động loạn, hận thù. Nằm hẳn ngay trong cái tiểu gia đình tới đại gia đình cũng vậy, đi trong sự cạnh tranh eo hẹp lẫn nhau mà quên nguyên căn của Thượng Đế đã an bài bài học cho nhân sinh tiên hoa. Vì đó nó làm ngưng trệ cái cuộc tiến triển của quả địa cầu, sanh ra sự thương hung ác đến nhiều lần xuất hiện trong quả địa cầu này, giết nhau rồi xoa dịu lẫn nhau mà không hiểu, rồi còn tiếp tục tìm cách thù hận lẫn nhau, phân chủng tộc, quên hẳn ta là con của Thượng Đế. Mỗi người đều có linh căn, đều có phần hồn mà không hiểu rõ chúng ta giờ đâu đến đây. Thì sự sáng suốt của chúng ta vô cùng tận mà không hiểu, rồi đâm ra sống trong mờ mịt cạnh tranh, sống trong bản tánh eo hẹp tham sân si hỉ nộ ái ố dục, không biết tiến triển về xây dựng và phát triển tới vô cùng. Cho nên đau khổ mãi mãi, yếu hèn mãi mãi, quên đi vị trí sáng suốt của Thượng Đế, chúng ta có thể hòa hợp được. Cho nên mỗi người ước ao có sự tu học để tiến triển về tâm linh, để giải thoát và để phân chia sự đau khổ của chúng sanh, nhưng mà không chịu thực hành, chỉ bao bò trong sự ý lại và sợ mất của mất tiền, rồi tự biện hộ lấy sự sai lầm, không thực hiện nổi tình thương và đạo đức. Cho nên giờ đó ngày hôm nay tất cả những pháp giới đều mở rộng cho toàn cõi địa cầu, có sự cạnh tranh đau khổ để cho nhân sinh thức giác, để tìm Chúa trong sự đau khổ, tìm Phật trong sự đau khổ, tìm sự sáng suốt vô cùng trong sự cực nhọc đau khổ. Còn chưa thức giác, còn tìm cách hưởng thụ, là tự đầy mình xuống địa ngục, tự giam hãm tâm linh sáng suốt sẵn có của mình, đã đau khổ triền miên trong tâm thức. Cho nên những người biết được Thượng Đế, biết được nguyên căn của Thượng Đế, tất cả đều là quyền năng của Ngài. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta có quyền thì chúng ta có thể chiến hãm sự sống, tại sao không biết được sự sống của chúng ta đến mức nào rồi sẽ chết? Đó là quyền, đó là quyền ai nắm? Quyền của Thượng Đế nắm mà thôi. Người phàm không có quyền gì hết. Cho nên khi những người tu mà đã thức giác rồi, hiểu được quyền của Thượng Đế là vô cùng, hãy sửa mình. Tất cả đều xây dựng bởi Thượng Đế, chúng ta chỉ sửa mình để tiến mà thôi. Xây dựng trong sự sáng suốt, hòa hợp với sự sáng suốt vô cùng của Thượng Đế đã ăn ban cho chúng ta từ giờ phút khắc. Không nên vội quên và đi trong chỗ eo hẹp, rồi tới giờ phút lâm chung không biết đường nào phải đi và đường nào phải về. Khổ vô cùng, xuống địa ngục không lối thoát. Chúng sinh đâu có hiểu. Vì thế đó, cho nên hiện tại toàn địa cầu đều có những linh căn hạ giáng xuống trần gian để dìu dắt những phần yếu hèn tiến qua và trở về với căn bản của chính nó, để càng hiểu nó ở do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tất cả tôn giáo đều hữu ích, nhưng mà hành giả thiếu sót, thiếu dũng, thiếu nhẫn, không tiến triển nổi. Cho nên chúng ta phải mượn pháp học cái nhẫn, rồi sáng suốt, đạt tới sáng suốt chúng ta mới dũng tiến, tiến tới vô cùng để sửa mình, để phần hồn chúng ta bất diệt, không phải giới hạn. Phần hồn của chúng ta không bao giờ có giới hạn, vì chúng ta tự giới hạn mà thôi. Cho nên những người tu rồi sẽ thấy, thấy rõ sự sai lầm của chính mình đã tạo cho mình nhiều quá. Cho nên lần lần hay càng ngày càng tu càng ổn định, rồi càng thấy mình tự giải nghiệp cho mình. Rốt cuộc rồi mình phải tự giải nghiệp chứ chẳng ai giải nghiệp cho mình cả. Cho nên phải sáng suốt để hiểu cái phương pháp tu có phải là hữu ích cho cơ tạng, hữu ích cho trí tuệ, hữu ích cho tâm linh hay là không. Cho nên phương pháp đương hành bây giờ của các bạn ở đây là khứ trượt lưu thành, ổn định thần kinh, tăng gia sức khỏe để chi? Chúng ta sống có đời, trong đời nó có đạo. Mà đời không khỏe mạnh thì đạo đâu mà có. Cho nên phải luyện cho cơ thể được tráng kiện, sáng suốt. Thì đó chúng ta thấy cái lẽ đạo, sự thanh tịnh sáng suốt. Còn đạo nó là thuộc về sáng suốt, chúng ta phải vun bồi thì sáng suốt nó đi tới vô cùng. Thì lúc đó chúng ta mới rõ nguyên căn của chúng ta là một. Thì cái tôn giáo nào cũng đưa con người đi tới vô vi không động, đi tới sự sáng suốt vô cùng của chính nó, thì nó đâu còn sự thắc mắc nữa. Thì lúc đó nó mới kêu mà xây dựng, đóng góp sự xây dựng của chính nó vào càn khôn vũ trụ. Chiến tranh do đâu mà ra? Do loài người trong sự tâm tối gây ra sự đụng chạm, rồi ăn năn khôi cải chỉ có bao nhiêu đó thôi. Đó cũng là bài học của Thượng Đế sắp đặt cho mọi người. Cho nên chúng ta hiểu được cái đó, chúng ta phải nắm lấy nó và tự xây dựng sửa chữa mình và quyết tâm hành thiện mọi sự do Thượng Đế an bài. Thì chúng ta phải an tâm, sự của các bạn đang có đây là điều bất ngờ mà thôi. Ở thế gian chúng ta thấy bất ngờ, nhưng có sự an bài của Thượng Đế mới có sự may mắn hiện tại. Cho nên chúng ta hiểu cái đó, chúng ta buông bỏ, không nên đặt vào tham vọng động loạn, mà chúng ta chỉ lo sửa mình để tiến và hòa hợp những gì của nhân quần đã giúp đỡ chúng ta và Thượng Đế đã an bài cho chúng ta. Và là xứng đáng lòng con người sống trong lễ sống. Chứ còn tu mà xuyên về một bên và bỏ hết tất cả cũng không được. Đời đạo sống tu mới là thật sự là tu. Trong đời có đạo, trong đạo có đời. Trong đời có đạo là có sự sâu, sự cực nhập của chúng ta, là chúng ta có an ủi phần tâm linh. Mà sự sáng suốt của chúng ta đạt được rồi, chúng ta phải trở lại khuyên nhủ những người lầm lạc đường lối và để trở về với nguồn cội, trở về với nguyên căn sẵn có chính nó, và nó sẽ hiểu nó hơn. Chúng ta hiểu tất cả. Tất cả những chúng sinh ở thế gian bây giờ đang sống, là sống tới tỷ phú thì nó cũng chưa hiểu người ở đâu, do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Quyền năng hét ra lửa thì nó cũng chưa hiểu người ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cái quyền đó là cái quyền của Thượng Đế. Mà người không hòa hợp với sự sáng suốt vô cùng của Thượng Đế thì không biết nguyên căn của chính mình. Đâm ra giữ sự động loạn và tự gây những sự gây hấn trong nội tâm và không có tiến triển được. Thì cái pháp này của chúng ta đang hành đấy, sơ hồng pháp luân là giải khứ trượt lưu thanh, thì lúc đó mới kêu bình tâm ổn định, phân lý rõ rệt, mới học được chân lý và hiểu chân lý. Chân lý là gì? Là sự không thay đổi, không dư không thiếu mới là chân lý. Còn chân lý mà biến về một bên, bỏ một bên không phải chân lý. Cho nên cũng đường đạo luôn luôn để cho tư tưởng chúng ta quân bình, và minh thiện cũng như ác, mà ác cũng như thiện, để hiểu rõ ra thôi thì chúng ta mới tiến triển được. Nếu mà không hiểu rõ ra không bao giờ tiến triển được. Tại sao chúng ta phải mượn cái phương pháp công phu? Phương pháp công phu là để tự trị cái căn bệnh của cái cơ tạng, làm ổn định thần kinh, khai thông ngũ tạng. Rồi lần lần chúng ta mới đi từ quân bình tư tưởng. Cũng như một người sáng suốt đi vô trong căn nhà mà nó lôi thôi, lục sụp, nó buồn phiền lắm. Mà đi vô căn nhà có trật tự, thấy cái tâm hồn cũng an. Cho nên bản thể chúng ta không khác gì cái tiểu vũ trụ. Mà chúng ta sắp đặt cho đâu đó có trật tự, tâm chúng ta an, lúc đó mới tỉnh. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ rằng ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Trật tự chính chúng ta nắm, không phải ai nắm. Cho nên nếu mà chúng ta lười biếng thì mất tất cả trật tự. Ở thế gian cũng vậy, đi làm ăn mà lười biếng ai mướn mình? Phải siêng năng, tận tâm. Đối với cha mẹ phải hiếu thảo. Không có cha mẹ làm sao có chúng ta. Rồi đâm ra tưởng tôi tu được chút là tôi giỏi hơn cha. Nó sai lầm. Phải có hiếu. Cha mẹ là thế thiên hành đạo. Chúng ta phải vun bồi sự sáng suốt đó để trả cái hiếu cho cha mẹ, mới hiểu được cái thiên đạo, nhân đạo trong rồi mới hiểu cái thiên đạo. Thì cái trật tự của cái pháp lý vô vi này là nó phải nhân đạo rồi tới thiên đạo, nó rõ rệt, không có sai lạc. Cho nên các bạn tu phải ý thức để lập hạnh sửa mình và tiến triển, rồi hành cho đến nơi đến chốn. Lúc đó mới thấy sự vinh quang lần lượt về với mình. Con người hiểu rõ con người hơn thì hiểu rõ sự nhiễu động của cả càn khôn vũ trụ. Giống dân nào cũng chỉ có một mà thôi, đâu phải người này hay người hay hơn người kia đâu. Giống dân nào các bạn thấy ở trong quả địa cầu này, con vi trùng nào cũng vậy, cũng nằm ở trong cái định luật sanh lão bệnh tử, sanh trụ di diệt, không có phần tử nào mà tránh khỏi những cái luật định đó. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta ổn định tu, tất cả đều do Thượng Đế an bài. Tôi chỉ là người tội lỗi và sai, sai lầm, tôi chỉ sửa tôi và hòa hợp với sự căn bản hỗ trợ của Thượng Đế đã và đang bàn bố cho tâm linh của chúng tôi. Nguyên nguyên của các bạn chỉ có sự sáng suốt dẫn dắt mọi sự nan giải hiện tại của tình cảnh. Nếu các bạn thiếu sáng suốt, không bao giờ các bạn giải quyết được sự nan giải hiện tại. Và nếu các bạn là người ổn định và hiểu lối mình, thì các bạn sung sướng biết bao nhiêu. Các bạn thấy rõ sự an bài của Thượng Đế, thì sự may mắn sẽ về với bậc các bạn chắc chắn 100%. Không có thiếu sót. Những người thiện nhân, những thiện nhân sẽ về với mình. Và những tâm tư thiện lành luôn luôn hòa hợp với tâm tư sáng suốt của chính chúng ta. Cho nên những người tu vô vi sẽ gặp những sự xây dựng rất tốt đẹp, từ kích động đi tới thanh tịnh, mà từ sáng suốt sẽ càng sáng suốt hơn, cởi mở hơn. Cho nên các bạn học qua cái phương pháp công phu này là sẽ mở thêm một cái khóa văn minh tự mình đạt tới, cái bậc siêu văn minh. Ngoài thể xác này, các bạn còn có cái hồn là chủ trương của cái thiên thể này. Những thiên địa này là lệ thuộc bởi cái hồn và bởi sự sáng suốt. Nếu chúng ta nói rằng con người không có hồn, thì chúng ta vô nhà xác xem cái người chết kia, tại sao chúng ta đàm đạo với nó không trả lời. Mà chúng ta ở đây nói qua nói lại rõ rệt, từ câu và thông cảm và hiểu với nhau. Đó là cái hồn sở tại. Cái hồn đang điều khiển cái thể xác, thể xác mới hoạt động. Mà cái hồn ly khai cái thể xác rồi, thể xác thì cũng như cái vật vô tri mà thôi. Có trước mắt các bạn có thể thí nghiệm được ngay trong nhà xác, sẽ thấy rõ mọi sự việc. Chúng ta nên nghiên cứu để tiếc, không nên mê tín và không chịu nghiên cứu. Nhớ kỹ những lời tôi nhắc, không nên mê tín và không nghiên cứu. Chúng ta phải nghiên cứu. Bất khả bất tín, bất khả chẳng tín. Cái gì chúng ta nghe qua, chúng ta phải nghiên cứu rồi mới đi tới. Không nên mê tín, thấy vậy là hay, và đâm đầu vô mê tín và cầu sư phụ hộ là bị kẹt mà thôi. Đây là cái phương pháp của chúng ta đang hành đây, là cầu tín, tự giải tỏa và tiến tới, không bị kẹt. Thực hành, học hỏi, tiến qua, chứ không chịu lễ thuộc bổ một vị nào hết thảy. Đức Phật và có Đức Phật, sự thành công của Ngài. Chúa luôn luôn triền miên làm việc theo sự sáng suốt vô cùng của Ngài. Nếu chúng ta được ảnh hưởng đó, chúng ta phải làm như Ngài và thực hành như Ngài, thì chúng ta mới mong rằng cảm tác với Ngài và đền đáp với công ơn của Ngài đã xây dựng cho chúng ta trong đời đời kiếp kiếp. Sự luân hồi của các bạn rất nhiều, không phải là một kỳ ở 70 tuổi này, nhưng mà đã nhiều trận, nhiều lần xương các bạn cũng chắc đông, mà tới ngày nay cũng chưa biết được về. Cho nên chúng ta phải tu, phải hướng về tâm linh, hướng về phần hồn, hướng về sự siêu phàm giải thoát. Cho nên ngoài thân các bạn có một phần hồn sáng suốt, linh thiện, không ngừng tâm linh của các bạn. Khi mà các bạn bị ngưng sự chấn động lực đó, thì không còn bao giờ các bạn có thể điều khiển cái thể xác hiện tại được. Cái đó là các bạn thấy rõ quyền năng của Thượng Đế. Ngài quyết định lưu dụng và cho các bạn ở đây tiếp tục học hành, các bạn mới có cơ hội học tập và tiến hóa. Còn nếu mà ngưng tức khắc, không còn ở trong thể xác nữa, phải nhờ các bạn đi nơi khác học tập hay là trình diễn, hay là bị hình phạt địa ngục. Nếu các bạn tứ sửa thì các bạn được học khoa nhẹ đi lên trên thiên đàng thành giới. Trật tự của càn khôn vũ trụ không có ai có thể nhiễu động được. Sự công bằng luật trời có hết, không phải không có. Đừng có nói rằng không có luật trời. Cho nên nhiều khi các bạn làm một điều sai quấy, đêm nằm ngủ không được. Quá vui mừng các bạn hao thức năm canh không ngủ. Đó là có luật trời. Không bao giờ mình có thể sử dụng bất cứ những cái gì quá mức quy định của Thượng Đế. Các bạn tu đi đến quân bình tư tưởng, sống trong sự bình thản an vui của Thượng Đế, hào quang chiếu diệu vô cùng sáng suốt đó, lúc đó các bạn mới thấy hạnh phúc, mới thấy sự sáng suốt này, giá trị của những người tự an năng và sửa chữa là gì. Cho nên các bạn ai cũng qua cái sự ác trực sai lầm, mà chúng ta chỉ ăn năn tu những cái việc quá khứ sai lầm đó xóa bỏ. Tại sao? Sai lầm là gì? Là tâm tôi. Mà nếu chúng ta ăn năn sửa chữa là chúng ta đã thắp được một cái đèn lọc sáng suốt, thì sự tâm tôi đó nó sẽ tiêu tan, không còn lưu trữ trong tâm cảm chúng ta nữa. Thì chúng ta không có bao giờ tiếp tục làm điều ác, thì tự nhiên hướng thiện và cải thiện đi lên, thì cái tội trạng của chúng ta giải tỏa rõ ràng. Cho nên cái phương pháp này, công phu là giải thoát ải thế. Các bạn càng tu càng thấy sự sai lầm, càng tự giải tỏa, giải thoát sự sai lầm, thì các bạn mới được thăng tiến dễ dàng. Mình quyết định trong kiếp người này giải thoát, không có luân hồi tại thế nữa. Hãy sửa sự dày công của chính mình và gom ý chí cương quyết sửa chữa. Ý chí đó phải được vun bồi hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Nhưng hậu các bạn mới đạt thành pháp sáng suốt. Sau này chúng ta vây pháp phải trả pháp. Chúng ta được sự sáng suốt của bề trên cảm động lòng chúng ta và đã hội ngộ tâm linh và hiểu đường lối trở về, thì chúng ta mong những gì? Mong nói lại cho những người kế tiếp và chỉ đường cho những người kế tiếp được trở về như chúng ta đã và đang đi trong cuộc hành hương hiện tại. Cho nên vay đạo phải trả đạo, vay đời phải trả đời. và chúng ta ở thế gian chúng ta đền đáp sự hiếu. Hiếu thảo. Hiếu thảo là gì? Các bạn đã công phu để làm gì? Để giữ cho bản thể, bảo trọng thân thể, bản thể được an khương, mạnh khỏe. Đó là cha mẹ rất mừng. Không phải cha mẹ mong các bạn đưa tiền cho cha mẹ, mua bánh cho cha mẹ ăn là hiếu. Nhưng mà các bạn biết sửa tâm, sửa tánh, trở nên một thiện nhân, đó là đền đáp hiếu thảo cho cha mẹ. Khi mà hiếu thông thì đạo đắc, lúc đó chúng ta biết đạo, chúng ta mới học đạo. Chúng ta giữ lấy sự công bằng để tiến qua và để hưởng sự sáng suốt vô cùng của Thượng Đế ân ban. Mọi sự đều quy định trật tự mà chính chúng ta sống vô trật tự, thành ra rối loạn và đau khổ. Nhiều người tu được cái xin cầu nguyện này kia kia nọ, phù hộ này kia kia nọ, rồi ma mỹ, ma quỷ nó nhập xác là vậy, làm khùng điên ở chỗ đó. Cái này không, chúng ta tôi sửa tôi là người có tội, tôi sửa tôi để tôi đi qua. Tôi là người của thời đại, tôi là con của Thượng Đế, tôi phải sửa tôi sáng suốt. Sự sáng suốt của tôi phải tiến tới vô cùng sáng suốt mới hòa hợp với sự sáng suốt của Thượng Đế. Đó. Tôi đoan sửa rồi một ngày nào đó tôi mới trở về với sự vinh quang đời đời của Thượng Đế. Nên mọi người ở thế gian, ở càn khôn vũ trụ này biết tu, biết sửa, biết hiểu cái nền văn minh của Thượng Đế, làm gì có chiến tranh, làm gì có sự đau khổ nữa. Biết thương yêu mọi người, chia sức với mọi người, làm gì đem ra cái cảnh tan tóc đau thương nữa. Không có. Chúng ta hiểu là Thượng Đế thương yêu chúng ta, chúng ta biết thương yêu Thượng Đế và thương yêu mọi người như Thượng Đế. Đâu còn sự cạnh tranh giết chóc, đâu còn dung dưỡng sự hiểm độc trong nội tâm, không còn nữa. Cho nên chúng ta sống trong một bầu sáng suốt vô cùng, làm sao có sự đói khổ, làm sao có cảnh đau thương. Cho nên các bạn phải cố gắng thiền tu và tự mình chỉ bằng tự lực căn sân phát triển đến vô cùng. Thượng Đế đã ban tất cả phương diện cho các bạn 24/24 có hơi thở. Chúng ta đồng sống trong nhịp thở của Thượng Đế hiện tại. Nếu mà Thượng Đế không ban nhịp thở đó, không bao giờ chúng ta có sự sống hiện tại. Mà mọi người cũng mắc mũi tai miệng chung nhau, cũng đồng trong nhịp thở sống chết như nhau, nhưng mà quên nguyên căn quy một là Thượng Đế sang suốt. Chúng ta quên cái đó thành lẳng thẳng lao đao khổ tâm. Rồi ta đưa cái hình nộm này mình cũng sợ, hình nộm kia cũng sợ. Cái nào cũng là phép hay, mà chính mình là hay nhất trong trần gian mà không tìm hiểu mình. Nên cái pháp này khứ trực lưu thanh rồi, các bạn mới thấy rõ cái sự phát triển vô cùng của tâm linh của các bạn. Lúc đó các bạn mới ứng chiêu được những gì hồng ân của Thượng Đế đã ban vô chung sạch. Cảm ơn các bạn. Đạo nào mà bằng cái sự nhìn nhận tối lối của mình và chiếu sửa, đạo đó mới là chân thật. Và đạo nào bằng cái đạo tự sửa hết. Không có chánh trị nào hay bằng cái chánh trị tự sửa. Đem sự chân cánh về tự sửa mình, phát triển tới vô cùng. Không chánh trị. Còn giết đám này, nuôi đám kia, rốt cuộc cái đám còn sống này, hốt mất của rồi cũng chết như đám kia. Làm gì vô ích. Bây giờ anh chánh trị cao, anh làm vua giết đám đó đi. Rồi cái đám sống này làm gì? Một ngày kia cũng chết vậy. Rốt cuộc có được gì không? Cũng như cái thằng bị chết, bị giết, không có nghĩa lý gì hết. Nhưng người thế gian cái gì cũng muốn hết, nhưng mà không chịu hành thôi. Cái gì cũng muốn hết, anh chịu hành là anh thất bại. Anh hành là thấy sung sướng.
Nói hết rồi mai mình đi về sớm ha, 5 giờ hả? Nói hết rồi hả? Nói hết.
Nói hết rồi giờ mình đem ra thì tất cả thế giới đã nghe cũng như một chuyện đó thôi à.
Nhưng mà con muốn thầy thì ở ngay
chỗ đó. Ở đây làm gì?
Dạ cũng biết.
Giặt quần giặt áo cho các cô hay là nấu cơm cho các cô ăn?
Dạ cũng có.
Phải tập trung tư tưởng thôi. Ổn định thần kinh thôi. khai thông ngũ tạng thôi. Tôi sống tôi phải tráng kiện. Tráng kiện tâm lẫn thân mới kêu một tráng kiện. Còn tôi sức mạnh đi ra đập người ta là cái tâm tôi không có rồi. Nghe không? Tôi không có linh tánh rồi. Tôi phải tráng kiện tâm lẫn thân. Thì bây giờ cái phương pháp nó hỗ trợ cho sự tráng kiện tâm lẫn thân tôi phải hành. À lúc đó tôi hành rồi tôi thấy khỏe mạnh, sáng suốt, tâm tư tôi cởi mở. Sự phát triển, sự thông minh tôi nó tiến tới lần lần. Tôi mới học trong chương trình thiên hóa. Nhưng mà giai đoạn đầu thực hành khỏe mạnh trước. Giai đoạn thứ nhì mới nói tới tâm linh nguồn cội. Thấy không? Đừng vội nói cái cao siêu mà quên cái hiện tại thất bại. Nó phải hành tuần tự như vậy đó. Mà muốn học thì đó, tôi nói sơ để nghe hiểu. Rồi trao đổi với anh em, thực hành nó đi tới. Nó sẽ thay đổi mạo diện, thay đổi tâm tư, bớt tánh. Cái tánh chút nóng lắm chứ không phải. Không phải là tầm thường, nóng lắm. Nhờ cái tánh nóng đó mình sửa xây dựng đi lên. Sáng suốt hơn, thấy không? Làm việc tận tâm hơn, ha? Cởi mở hơn, thương yêu tất cả mọi người. Mình thấy rõ Thượng Đế thương yêu chúng ta 24/24 không? Nếu Ngài không thương yêu, đâu có làm ánh sáng chúng ta hướng. Mà để rọi tâm, lập cảnh cho chúng ta hiểu sự hành động của chính mình. Dàn biết bao nhiêu cảnh giáo dục tiến qua, ha? Cho nên chỉ chúng ta chỉ chấp nhận, học hỏi và tiến qua. Thì chúng ta là Ngài. Con của Thượng Đế. Cha là con là cha cái gì nữa. Mà nếu chúng ta ý thức được, sửa rồi là chúng ta trở về với Ngài. Chúng ta là Ngài. Thì lúc đó chúng ta chịu gánh vác nhiều hơn. Học nhẫn hơn, thực hiện từ bi hơn. Nghe không? Lúc đó mình mới thấy đạo pháp của những người tiền bối họ nói rất đúng. Mà ngày nay mình được ngồi đây là tiền kiếp mình cũng có tu, mình mới chịu nghiên cứu. Nghe không? Nghiên cứu để hiểu cái tiền kiếp của mình. Chứ về lý lịch mình chưa hiểu mà. Chỉ biết có một giai đoạn ông tên gì, bà tên gì, để tôi ra tôi làm gì từ nhỏ tới lớn khúc chút xíu thôi à. Còn cái quá trình đâu có biết. Cho mình học tu cái này là để thông cảm và hiểu cái tiền kiếp. Hiểu trọn lành cái lý lịch của chính mình. Rồi đem thực hiện sáng suốt, hòa đồng với tất cả cảnh. Cho nên nhiều người chưa tu muốn biết được lý lịch cả Thượng Đế mà lý lịch mình không biết. Tu là làm sao tu cho thành đạo.
Lúc kia. Dạ rồi.
Kêu bà đó. Nghe hiểu chưa? Rõ ràng không? Có gì thắc mắc không? Rồi anh em với nhau đang nghiên cứu giai đoạn đầu đi. Chữ A mình học rồi thì chữ B nó dễ, không khó khăn. Thấy không?
Thưa thầy, là giảng là con chữ thiền giác này. Chữ thiền giác.
Cách nghĩa rồi.
Vô hôm kinh tăng.
Rồi, thì cách nghĩa thông băng rồi. Mới cách nghĩa này. Rồi. Đó hết rồi.
Sắp thâu rồi.
Thâu hết rồi.
Băng hư con tiếp quá.
Hư của nào?
Hư phim ta đi.
Hư hết rồi. Tại sao?
Thầy nó bật cái nút lên không ai thấy. Con hồi nãy thâu rồi.
Rồi ra bắt mạch thôi.
Sao thì giỡn hay quá không? Hay không? Cái gì
thâu không? Bên Paris em có thâu hết rồi.
Tại cái máy này nó phức thế nào vậy?
Ta chơi với một người bạn, chúng ta hiểu hành động nó, thấy sự thanh, sự tuyệt nó, sự phải, sự trái của nó. Đó là cũng là kinh vô tự. Bây giờ chúng ta tu ở đây là tìm kiếm vô tâm kinh vô tự và tự học kinh vô tự. Làm cho thần kinh nẻo hóc mình khai thiện. Ở trong đó mỗi ngày mình mỗi thức giác. Mở cái đường sinh nẻo hóc ở trong này, khai thông cái tiểu thiên địa, thì đó là kinh vô tự. Càng ngày càng sáng suốt, càng thấy rõ hơn. Bởi vì cái văn chương là khi người ta dồn cái bông này nè, bông này là kinh vô tự đấy. Nó có màu vàng, nó có màu hồng, nó có tác hình văn, nó tác hình văn chương. Cái này là nó nguyên lai, nó trắng rồi. Nha, kinh vô tự đó, cái này nó biến ra chữ mà, cái đâu phải chữ biến ra nó, thấy không? Mình là kinh vô tự, mình tu khai thông rồi nó mở, nó thấy mình nhiều chừng nào thì thấy cả càn khôn vũ trụ nhiều chừng nào, mà không thấy mình thì không bao giờ hiểu được, không biết. Khối óc con người xác nhận Chúa, xác nhận Phật, còn nếu không có khối óc con người, ai xác nhận Chúa? tiên thanh ma quỷ và còn học. Chúng ta có khối óc mà chúng ta tập trung cho khối óc nó chuyển hào quang, nó sáng tương ứng với sự thanh quang điển lành ở bên trên, chúng ta thấy tất cả có gì đâu. Nhưng mà phải làm mới thấy. Thì muốn có cái tivi phải nghiên cứu này cái kia nọ mới sáng suốt được cái tivi. Mà trong ta có tivi và dùng ta thì làm thì có gì đâu. Mà không chịu làm không bao giờ có. Chắc chắn là vậy. Thì mỗi đêm mà các bạn thiền các bạn thấy rồi. Mà một đêm bỏ không thiền nó nhớ những cái gì. Thấy mình lầm lỗi. Thấy mình chậm trễ. Thấy mình nặng trượt. Mà mỗi đêm mình sốt sắng mình thiền như vậy. Mình thấy mình vui vẻ. Nha. Mình thấy mình sung sướng. Mình cảm nhận rõ ràng. Rồi từ đó nó tập trung rồi. Chúng ta thấy kinh ngôn từ. Không có chữ nghĩa mà tại sao tôi hiểu hết. Hồi nào giờ tôi muốn đọc sách mà sao tôi biết. Đó là tôi đã học kinh vô tịnh rồi. Hoàn cảnh cho tôi biết. Trình độ của nhân sanh cho tôi biết. Tự khai thông với tôi mới thông cảm mọi người. Rõ ràng như vậy. Nhưng kinh vô tịnh. Cho nên không có vội. Đọc cho nhiều rồi quên. Mình hành để mình thấy. Nó bảo đảm hơn. Rốt cuộc chỉ nắm có cái hư. Nắm cái không động mới tiến qua. Còn nắm cái động là bị kẹt mà thôi. Phải hành để đi tới không động. Còn gì nữa?
Nhắn với thiền định.
Thiền định. Bởi vì khi mà mình vô mình ngồi. Tại sao bắt soi hồn trước? Thấy không? Soi hồn đâu đó cho nó trụ. Cho nó quân bình. Rồi là tại sao phải làm pháp luân thượng trung hạ nó thắng nhất. Rồi lúc đó mới kêu bằng định. Thấy không? Thập thiện thập ác dĩ hòa bình mới kêu bằng thiện. Thì bên mặt tay trái, bên mặt bên trái phải tập trung nó mới thiện. Thấy không? Trong cái thiền rồi nó mới đi tới tỉnh. Thấy không? Cho nên rõ ràng cái phương pháp soi hồn pháp luân rồi nó mới đi thiền. Phải có soi hồn pháp luân nó mới đi tới thiền định. Cái chấn thượng trung hạ nó mới định. Nên là mình ngồi an đó mà mình làm việc nhiều hơn và hiểu nhiều hơn. Chấn động lực nó tiến triển nhiều hơn. Cũng nhờ cái gì? Soi hồn này là trong cái động mà. Tự nhiên bịt này, trong cái động nó đi tới tỉnh. Động cho thiệt động cho mệt mỏi hết. Rồi cái thả xuống thấy nó khỏe. Rồi hít vô. Phải động không? Hít thở vô phải động chứ. Thiệt động hít trực vô cùng.
Con hay có cái tánh hay đi nói về đạo á, muốn mong muốn này kia các mọi người này kia quay về cõi. Nhưng mà con thì cứ mỗi khi mà đi nói như vậy về nhà thiền không có được đều. Như là nó bất điểm.
Cái đó bởi vì mình có cái tâm vừa tu và vừa độ người ta cũng tốt, không có gì. Nhưng mà cái tiêu hao thì phải có. Rõ ràng là sự tiêu hao. Bởi vì người ta chưa có trình độ. Mình nói không ai thu hết. Mình nói cũng như nước đổ lá môn. Mình mất thôi. Nhưng cái mất đó mình ý thức. Nếu mình cảm thấy sung sướng thì mình cứ việc đi nói. Mà nói chừng nào họ chửi phải chịu. Họ chửi là để mình nhờ họ xét tâm mình. Có thứ tỉnh chưa? Anh đã tỉnh chưa mà anh dám tới như vậy thôi. Họ chửi cũng phải chịu. Phải vui vẻ học. Đó là bài học của thực tế. Thì mình thấy khi mình đi giảng đạo là mình học thêm bài học của Thượng Đế thì không mất điện. Mà mình thấy mình đi giảng đạo cho người ta, mình tưởng là mình ban bố cho họ là mình mất điện. Tôi đi học thêm. Bởi vì Thượng Đế ở khắp cùng, mèo hấp, chỗ nào cũng có Thượng Đế. Thì tôi đi đâu tôi cũng giảng về cái thuyết Thượng Đế thì tôi học bài Thượng Đế. Thì tôi được bồi dưỡng thêm, được vun bồi thêm cái thanh điện của tôi.
Thầy diễn giảng cho con biết là khi nào mà mình cảm nhận được là mình có đủ trình độ để mà đi nói về pháp.
Mình cứ việc nói rồi tự nhiên nó sẽ có trình độ. Bởi vì mình có nói Thượng Đế mới sử dụng. Bởi vì khi mình thích nói không phải là một người nào cũng có thể thích nói được. Bởi vì Thượng Đế điêu luyện tùy theo trình độ của mọi người. Thì trình độ mình nói tiếng tới đó thì thằng Ngài cho tới đó. Rồi một thời gian nào cúp không nói được nữa thì thôi mình dẹp nghe. Ông chuyển qua cái khác. Thấy không? Đó là mình thấy rõ trình độ mình mới tới đó. Rồi sau này nó thay đổi trình độ khác. Trình độ nó cũng vô cùng chứ không giới hạn. Không giới hạn. Thì con người học hoài thấy mình dốt hoài là vậy.
Dạ thưa thầy, hồi lúc trước đó, sao mà con thù, con không có thiền cũng vừa vừa thôi. Mà sao con gặp ai con cũng kêu người ta tu hết thế này.
Đó,
tới ngày hôm nay ấy, thì con lại khác rồi, con cứ lo cho con.
Ờ à, vậy là tốt. Nó thay đổi rồi.
Con ít có nói phá thôi, ngày xưa con nói quá thầy. Nói ghét là động luôn đó thầy.
Cũng như tôi, y hệt thằng người nào tu cũng vậy. Cho nên hồi đó tôi mới tu tới nhà người ta nói, anh có biết coi tướng thì anh coi. Còn anh nói tu xin anh miễn đi. Cứ căng nhăn tu hoài mà tu là cái gì tôi đâu có biết. Anh coi tướng giùm đi. Coi tướng. Cứ kêu tôi coi tướng. À, mà nó nghe là đêm này tới đêm kia cũng cứ tới nói nhiều đâu à. Bắt buộc mình tới đó. Mà người ta cứ bắt buộc người ta từ chối để mình xét coi sự trình độ mình tới đâu. Mà ăn đi nói nhiều đó. Bị hất hủi chứ đâu phải quăng nghênh. Dạ. Thằng cha đó tới không làm ăn được nữa. Mà nó nói không làm ăn được á, mình thấy mình có hiệu lực. Tại sao không làm ăn được? Khi mà nó nghe tôi lời giảng của tôi, nó đừng làm thế rồi nó muốn bỏ nghề. Thì nó cảm động được nó rồi. Cho nên nó cái thằng cha đó tới đó ít làm ăn được. Là mình thấy mừng, mình thấy tiến triển rồi, được. Mày không làm ăn tao nói nữa. Cứ đứng kèo nhèo nói hoài ra, nói cho tao chửi mà. À về tu lần đủ điển rồi đó, không đi ngoài.
Tự nhiên ta tới nhà ta.
Lúc đó mình muốn đi tới nhà ai một cách rất khó khăn. Đâu có đủ thì giờ đó đi. Bao nhiêu người bao giây mình đâu có thì giờ đi. Rất khó khăn đi tới nhà người ta. Mà hồi trước đi tới nhà người ta đang nghĩ không ai tu. Rồi tới cái ngày thành đạo rồi thôi. Nó bao vây vô nhà đầy nhà hết. Không cho mình đi ra khỏi. Muốn đi nhà ai cũng không được. Đi chân vòng cũng không được. Tôi ở Việt Nam vậy cả ngày cả đêm tôi bao vây. Tự nhiên à. Đó. Cho nên ban đầu thì ai cũng vậy, thứ chỉ thích đi trị bệnh tà. Wow, cái này con ma nhập mình niệm Phật coi đưa nó văng, không văng nó còn nguyên nữa. Bởi vì mình đâu có biết cái bùa phép, mình có cái tâm độ nó thôi. À, cứ niệm vậy thôi, nhưng mà cái căn quả của nó, sao nó phải trả bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày, mình đâu có biết. Mình cứ nói chuyện tưởng là ông Phật là hay nhất thế giới, cứ niệm Phật độ niệm được, còn chút nó quánh chết, nó bỏ chạy. Cho nên đừng có trị tà. Trị không được. Chuyện của nó thì kệ nó. Ở đời có nhà thương. Mình không có làm. À, mình cũng biết vậy. Mình niệm Phật. Mình cầu xin cho nó thôi. Được nó nhờ không được. Mình luyện cái tâm mình. Ăn hiền đó là. Người nào tu cũng vậy. Muốn kéo người khác. À.
Thưa thầy. Sau khi lúc con tu rồi. Tôi cũng nằm. Cũng thấy con là ma làm sao thầy?
Phải rồi. Người nào cũng là ma, từ ma đi, ma, tiền, Phật. Tu là ma chứ làm ông gì đâu. Có người ta không tu là ma hết, ma quỷ.
Thì tại con thấy con là ma, cái này nó thấy nó cũng là ma.
Nói là ai cũng ma hết.
Thầy, con thấy con nắm tay.
Bơ vơ. Khi mà mình tu tới định rồi thì ma hết. Thôi bơ vơ. Ai cũng bơ vơ hết. Ma là bơ vơ. Không biết nguồn cội ở đâu.
Thì thầy cũng thấy con nắm tay con ma, con kêu nó niệm, dinh cha lại đi lên. Cái đó có phải là của con không thầy?
Cái đó là cái vía thôi. Vía hồn tương hội để dắt nhau vậy thôi. Trong cái lúc chim bao, không có sự thật. Không tu là con ma á. Đâu có hiểu. Hiểu cái gì đâu. Hiểu con gốc thôi à. Ăn thua đủ vậy thôi. Nhiều đó là ăn thua đủ. Cả ngày cứ ăn thua đủ vậy. Thì tới lần.
Cũng như thầy dân cũng như thầy nói là ví dụ mình gặp pháp môn này là mình truyền kiếp mình có căn tu phải không thầy?
Ừ, truyền kiếp có căn tu.
Dạ, có thể nói là kiếp trước mình có tu rồi mình mới gặp được cái như này. Có khi nào mà người đó có cái tội lỗi mà gặp được liền không thầy?
Nhưng mà không mấy người có tội lỗi nó nghe nó chịu không được, nó bực bội, nghe cái này nó bực bội. Cái chuyện như mà thập bì gia quánh cờ bạc nó khoái. Ha, nhậu rồi nó khoái, bao giờ nó nghe, đâu có tâm linh mà nghe. Cái người mà ngồi chịu nghe pháp là người đó có tâm linh mới nghe. Còn người không có tâm linh không bao giờ nó chịu nghe pháp. Nó phấn tâm linh, mình tội nghiệp cho nó. Nó nghe mình cũng phải cầu xin cho nó một ngày nào nó thức giác. Cho nên cái pháp này nó không có khi ai mà không bỏ. Bởi vì mình trong đó mà ra. Mình trước khi không tu mình cũng là con ma con quỷ như gì đâu. Phá làng phá xóm như gì đâu. Bây giờ mình tu mình thức giác rồi, mình muốn mọi người được thức giác như mình.
con về lấy cái tim con heo, có ăn thì heo, không có ăn thì heo. Chừng tim heo ăn, cái tim nó ổn định. Vì cái tim yếu.
Tim yếu người thấy vậy.
Hồi đó thầy.
Bây giờ lãnh nó coi lửa niệm Phật để trị.
Hồi đó
thì cái tim nó mạnh.
Con chưa gặp pháp này thầy. Ừ. Thế con nằm con thấy con nghe tiếng dần dặn nói con lửa chết gì bệnh.
Ừ. Nó tim tim yếu.
Thí dụ mấy người tìm mình chỉ ta pháp luân đổi này.
Thì cũng khó khăn nhưng mà phải buông bỏ ý chí cho nó nghe nhiều, nói cho nó hiểu. Cái người bên căn vệ tự tiên nó như giải thích. Một thời gian nó tu nó sợ người lắm, sợ ma. Bởi ma mới sợ ma. Ma sợ ma chứ còn thần tiên đâu có sợ ma. Ma mới sợ ma. Thì mình xác nhận rõ là mình, nếu mình không tu là mình hoàn toàn là con ma. Bây giờ mình hết sợ rồi mình được nhẹ hoàn. Tiến triển một phần.
Thưa thầy, hồi con 12, 13 tuổi thế này, thầy con thấy ở bên trời nó có hai cái ngón tay cầm một cái hộp cái lớn mà con biết là hộp ngọc có thầy, nó nhận ngay tâm sinh con, cái đó có đúng không thầy?
Cái đó là cũng như bài trên ta điểm cho mình biết đây là Moni Châu, hộp ngọc đó là Moni Châu. Bây giờ mới có cơ hội tu để mở cái Moni Châu.
Thưa thầy, mà thí dụ như vậy, mình phán đoán một cái người đó mà nói là người đó không tốt đối với mình. Đôi khi một hồi mình cảm thấy người, ví dụ phẩm như là một ngày sau mình cảm thấy người đó tốt rồi mình hối hận như gì, mình vậy mình có còn tội không thầy?
Mình phải hối hận, ăn năn và sửa đổi mình thì nó mới hết tội. Còn không chịu ăn năn sửa đổi mình thì cái tội nó vẫn còn. Cái tội khi người là cái tội tối tâm nhất. Cái tội thương yêu người là cái người đó là được xây dựng để sáng suốt. Thương yêu người là được xây dựng để sáng suốt. Mà còn khi người là một cái tội đắc tội, tối tâm.
Trong các cái tội là tội nào nặng nhất? Còn tối tâm là nặng nhất.
Tối tâm nặng nhất, cái tội là tối tâm rồi. Tội là tối tâm. Từ ghiềm mình xuống thôi, mất hẳn tâm linh. Chưa biết đạo khi đạo, đủ thứ hết. Đó là tội. Người biết đạo đâu có dám khi đạo. Đạo nào không tốt.
Dạ, bây giờ cũng như lúc hồi nãy con hỏi đó thầy. Khi con nói là thí dụ như mà cái lúc đầu là con hay đi kêu người ta tu với thầy, cái lúc sau này sao tự nhiên con hơi bớt kêu rồi, có bị thiếu cái chữ từ bi không thầy?
Không, bớt cứ bớt kêu thì con trở về tâm tu, con mới hiểu, cứ lần sau này họ mới tới tìm con. Trước kia ông Tám cũng vậy, lung tung, ai mà nghe mình tu đâu, họ ghét thêm. Rồi sau này mấy người này đỡ. Thầy biết cứ ở nhà tu thét rồi họ tới là tìm mình. Giống như cái ông, cái bà mà nãy nói là ông Thiện Minh đó. Ông Thiện Minh, ông tu. Rồi kêu ông ở nhà để người ta tới tìm ông. Ông sợ người ta tới càng. Thầy đuổi cho nhiều người tới kiếm ông. Cái ông sợ. Sợ ông bảo chạy đi, không dám ở nhà. Thì ông đâu có tiếng, đâu có học được dũng. Mà tôi nói trước, ở nhà đi tôi sẽ gỡ người tới học. Đang nhào tới ông bảo ông chạy. Ông nói chơi điệu này chết. Nhà lâm quách bị bà xã anh chửi. Tôi nói tôi trước bà xã cũng chửi vậy. Thì ông mới học qua cái đó. Ông chịu bỏ ông đi xa. Chính nhờ cái đó ép ông để ông đi lên.
Cứ thầy, có một người tu mà tối người ta thấy người ta đi cảnh này qua cảnh khác. Còn có một người tu mà tối người ta không ít có thấy là hai người đó là người nào tiến mau thì.
Cái đó là một, không phải là người nào tiến mau. Tiên kiếp người ta đã tu nhiều. Bây giờ người ta mới ở học ở tiên giới thì người ta phải đi cảnh này cảnh nọ. Rồi một thời gian người ta vô Phật giới mà không đi nữa. Rồi cái người này chưa đi được. Hay là người này tự nhiên nó không thấy gì hết. Rồi sau này nó ngộ là nó tới Phật luôn. Rồi nó đã tu nhiều kiếp rồi. Tới cái giai đoạn khác. Không có thể luận trong một kiếp này mà nhận định cho mọi người được. Chặt hết. Người ta tu nhiều kiếp. Cho nên cái vô vi này nó rất công bằng, khứ trực lưu thanh. Thì cái kiếp nào anh tu bao nhiêu thì anh được hưởng lấy phần của anh. Còn người chưa tu nó cũng được hưởng phần của nó. Cho nên sự công bằng, rất công bằng cái pháp này thôi. Khỏi lo gì hết. Nó sợ cái làm biến bỏ đạo là thôi. Đạo của mình mà mình bỏ thì mình bơ vơ chứ. Ai bơ vơ đâu. Còn ông trường pháp cũng đâu có bơ vơ. Ông lo ông tu. Còn mình không lo tu mình. Thành không có bất lòng ai. Ai cũng độc lập thiên hoa.
nhân quyền đó rồi, chỉ cho mình biết hồn vía để tự thăng tiến, mà mình không chịu thì mình phải thiệt thòi đó, bằng lòng thì là được, ổng bằng lòng thôi. Tú nữa
còn cái làm biến của mình, cái bề trên sắp đặt đó hả thầy?
Không phải cái làm biến là cái, cũng là cái tâm linh nó mất đi, nó mất cái tâm linh rồi, nó mất cái tâm linh tự nó làm cho nó mất tâm linh, vì nó hướng ngoại quá nhiều, nó mất tâm linh là nó sống trong cái tánh trượt. Tánh trượt là lười biếng, không có sự sáng suốt thanh cao, nhà bật đèn đâu có muốn lười biếng chi, nhà tối tăm thôi ngủ cho nó khỏe, phải không? Nên phòng ngủ mà muốn làm cho người làm biếng, tối đèn tối tối tắt hết đèn là tự nhiên nó ngủ à. Mấy đứa nít nó la lâu ông dùm tắt hết đèn nó ngủ, nó biết hết chơi nữa hả
thầy? Cái nói chuyện với thầy mà con nói trong tâm con á thầy.
Ừ.
Con nói rồi con trả lời mình con, nó là chân ngã và phàm ngã phải không thầy?
Đó. Ừ.
Con nói rồi con trả lời con mình
được,
và con nói chuyện với thầy hoài đúng
không? Ừ. Nhưng mà niệm Phật cho nhiều đi lên hả? Dạ. Tay còn còn ngứa không?
Dạ còn nghĩ hết
hả?
Dạ còn hết.
Hết lắm. Còn ngứa không? Ngứa. Để chút nữa nói lấy cái cây nó đập rồi. Đập thêm một hai lần cho nó mỏng luôn. Mấy đó là lát á.
Yeah.
Uống cái thuốc mà tôi biên cho bà. Thuốc ngứa đó.
Yeah.
Uống cái này hết ngày 2 giây nó mỏng rồi đó. 500 gram. Mua loại 500 gram. Biên 500 mg. Loại 500 mg. Hộp lớn. Ngày 2 giây nó biên 500 mg. Thứ đó nó đủ sức mà. Risofulin.
Bên Việt Nam tập thay ngứa quá này.
Ngứa nhiều.
Thôi,
trong trại cải tạo đó tôi không biết cho biết bao nhiêu thứ thuốc này. Ở bên Việt Nam qua là ngứa bởi vì dễ dễ giải phóng.
Ba cái năm nhà tôi anh tháng mình ngứa vợ chồng đi nằm hết.
Dễ giải phóng qua đây 76 hả?
Dạ.
Sài Gòn hết đó thừa là dễ giải phóng. Quy tội người ta hết. Mà thiệt mà ông nào tới trường xuống cũng gãi hết. Đó là giải phóng tôi trị nhiều nhất. Mình gãi không?
Thưa thầy, mà tao con khi mà mấy ngày nay thấy mà con niệm danh cha thì con lại lộn niệm Phật là danh Phật Bà Quan Âm rồi. Sư thầy, cái đó là có cái gì?
Không.
Thường thường thì con niệm danh cha thì niệm vẫn niệm
nhớ. Không, niệm Nam Mô Di Đà Phật.
Rồi xong cái con ơi, sẵn thầy nói là phải niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho mà mở khai tâm cái địa chỉ thương nghiệp với mình.
Cho nó sáng suốt rồi nó mới hiểu danh cha, hiểu cha. Nhiều người bắt nó niệm danh cha nó không biết cha gì kỳ cục quá. Phải không? Niệm Phật cho nó sáng suốt rồi nó mới hiểu cha, nó hiểu nguồn cội. Chứ đâu có kêu niệm cả ngày, niệm có 3 câu thôi. Ý tưởng đến Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Đại Thánh Tông 3 lần thôi. Rồi ở dưới là chỉ có niệm Phật thôi. Tại mình cứ theo ham. Nhưng mà bỏ cha đi cũng là trật tự mới đi xuống thế gian. Được trở về cha cũng phải trật tự mới trở về được, nhảy ào gì đâu được. Dạ. Biết cha mà nơi đó nhưng mà phải đi máy bay, phải làm thủ tục. Không chịu làm thủ tục mới tới liền thôi được.
Phải xin thầy nhắn nghĩa cho con tiểu minh tâm kiến tánh.
Minh tâm kiến tánh rồi khi mình tu mà cái điểm nó trụ quá rồi. Trung tim bộ đạo đi lên đó là đạo. Thì minh tâm biết bây giờ tôi có tâm đạo. Mà tâm đây không phải tâm, đây là phàm tâm. Khi mà cái tâm đạo nó bộc khởi rồi mới thấy cái tánh hư tật xấu của mình. Mà từ từ xây dựng cho nó tiến hóa theo định luật của chủ nhân ông đã học hỏi ở bài trên. Cho nên cái tâm của người đạo không có xài ở đây. Xài đây là lộn, trung tâm bộ đạo. Thì cái tâm nó càng ngày càng lớn rộng, cái nó không có eo hẹp.
Chỉ đổi tính tình.
Đổi nhiều lắm, đổi hết. Thì nó mới xài cái tâm mà. Hai tâm này là kẹt trung tâm bộ đạo. Tâm trên tâm không có bao giờ bị tiêu diệt, thì cứ biết được cái tâm đó cái tướng phải đổi, tướng do tâm phát, bệnh do tánh sinh, mình điều khiển được cái tánh thì cái tánh điều hòa rồi, nó đâu nghĩ bậy, nó làm bậy mà mình bớt bệnh nhờ chỗ đó.
Như thầy đó, con đường tu đó, nhưng mà vì có người người ta có một cái khả năng tưởng tượng không cú hơn người khác thì nó là dễ có những cái mơ ước.
Thì làm cái nào để tận dụng cái đó hay là bỏ những cái điều đó?
Phải bỏ những điều đó. Trong cái chắc đi tới một bước, kiểm chứng một bước. Mới vững.
Một cái ảo tưởng đó sau này tu cũng được, nhưng mà cái ảo tưởng đó rồi cũng phải trở lại một bước một bước đi.
Con nghe con với cái nghĩa thì là nghĩa là mình có thể mình sẽ bỏ những cái đó, mình bỏ tưởng tượng và nghĩa là mơ ước rồi các cái đi, nhưng mà nghĩa là nếu mà mình mơ một cái gì đó thì mình phải nghĩa là ví dụ làm sao mà nghĩa là đi áp dụng ngay trong cái đời đạo của mình để cho nghĩa là mình thực hiện những cái gì mình mơ ước, rồi nghĩa là từ cái đó mà đi tới cái mơ, chứ không phải là nghĩa là mơ ước ta không suông vậy thôi.
Cái mơ nó có hai, một cái mơ ước nó cũng dẫn dắt cho người tu tiến tới, nhưng mà khi tiến tới rồi á, rồi phải trở lại khởi sự từ giai đoạn một. Cái đó là mong muốn quá, thấy không? Cho nên mình tu mình cứ giữ trong cái bình thản từ bước một, mà chính tôi kiểm chứng thấy rõ, xác nhận tiến mau hơn, thấy chậm mà mong hơn, trong cái ảo ảnh mà mong như thế, nhưng mà sau này phải trở lại. Bởi vì đời đạo xong tu, đời nó cũng có đạo, trong đời cũng có đạo, phải nhớ vậy. Cho nên sau khi động loạn của đời thì mình tìm thanh tịnh của sự đời.
Mình thưa thầy, có người tu trong thời gian họ làm thơ làm đồ thì như vậy là những cái thi văn đó nó cũng thể hiện một cái thực
cái
trạng
đó là
đó.
Người tu một thời gian mà làm thơ là thể hiện tâm linh đang phát triển, và nói ra phát triển đó nó liên kết với sự sáng suốt ở bề trên, thì cái bài thơ đó dạy cho người tác văn, chứ không phải dạy cho người thưởng thức, khác hơn cái thơ thi gian.
Thì cái thơ là như vậy, mấy cái người làm thơ đó là không phải do cái mơ ước hay là tưởng tượng ra.
Mơ ước tưởng tượng khác, còn cái này mà tu về điển nó khác, trực tiếp giáo hóa, nhưng mà nó tác văn là dạy nó trước. Nhưng mà khi nó tác văn là dạy nó, dạy người tác văn. Còn những người mà thành đạo viết thơ cho bạn đạo đó là quy tiền căn quy, lấy quy chuyển hóa xuống cho y, thì lại đọc để tiếp thu và tu thì sẽ thấy rõ hơn. Cho nên người tu hay làm thơ, người tu hay làm thơ, trong lúc làm thơ đó tâm hồn rất sống động, như là nó không sống ở trên quả trần. Nên làm thơ một cách dễ dãi, chứ không phải suy nghĩ mà làm. Suy nghĩ là làm thế gian cầm, tự nhiên viết là viết, cái đó là xong ở bên trên.
Kính thưa thầy rằng như vậy thì mình muốn tu cho mình ở thế gian thì mình có cái trí thức, mình thông minh, mình có cái trí thức thì mình phải sử dụng như thế nào trong đường tu? Phải chăng là phải dùng cái trí thức của mình và dùng cái thông minh của mình để mình học hỏi và tiến từng bước một?
Cái đó là giai đoạn đầu mà thôi. Còn sau này á, nó đi tới trường thả lỏng rồi đi bê hết, thả lỏng hết rồi, thì mà không có kềm chế trong sự thông minh của thế gian, và không bị kềm chế trong trí thức mà mình đã thâu lộn. Cái trí thức mà mình có đây á, thâu lộn của người khác thôi. Còn cái sự thông minh của thế gian cũng hạn chế mà thôi. Cho nên mình phải thả lỏng. Lúc đó mình không còn giữ thời gian và không gian trong tâm thức nữa. Cái đó kêu bằng thông minh tuyệt diệu của bề trên. Thì mình phải sợ luôn mình luôn. Khác hẳn, thấy tâm tư khác hẳn. Cho nên người thức tung cao, siêu rồi đó, thoát phạm. Họ tự xưng là ngu. Rồi nó không còn sống ở trong không gian và thời gian. Cho nên nó không có lấy cái thông minh của đời để kêu chế những cái gì mà làm cho tâm nó động.
Một cái thưa thầy rằng khi mình tới một cái thông minh siêu phàm đó mà mình vẫn còn tư tưởng, vậy thì những tư tưởng lúc đó nó đã siêu phàm thì tư tưởng đó nó đi từ cái trí thức hồi đầu, cái thông minh hồi đầu, hay nó từ đâu tới?
Ở đó không còn xài tư tưởng nữa, chỉ xài hình thôi, thấy cái gì nói cái nấy, không có bận tâm như thế gian. Thành ra không có bận tâm và con người sẽ trễ hoài.
Odin nói khi mà mình khi mà tới cái chỗ mình không còn dùng tư tưởng nữa, nhưng mà mình thấy cái là mình
sử dụng ý chí rồi. Yeah. Cho nên khi mà câu hỏi này tới thì có một cái câu chuyện trước mắt mình nói vậy nghe đủ rồi, có cái hình đi ngang nghe rồi, nên không có bận tâm, không có mau già. Thế trả lời 1 triệu câu cũng như có 1 câu.
Thành ra bất cứ lúc nào hỏi tôi không cảm sắp đặt. Bất cứ muốn hỏi cái gì hỏi. Cái cho mình thấy mình nói lại. Tùy theo cái sự thông minh của y ở đây. Y vượt khỏi trả lời vượt khỏi. Y còn ở bám sát bản thể trả lời theo sự bám sát. Luôn luôn không có bị... Không có làm, y nghe rồi, không có làm thì y động loạn, y bằng lòng. Y sẽ nâng cao trình độ.
Ví dụ như khi chịu thầy dạy xem thế nào, thấy hình như thế nào, thấy hình...
Thì nó lên trả lời theo cái... Trả lời quán. Dạ. Phật tử hỏi trả lời khác, thượng đế hỏi trả lời khác. Người phàm hỏi trả lời khác, con ma hỏi trả lời khác. Thế con của thượng đế phải sống như thượng đế. Sự sống ở trong mọi trạng thái.
Rồi đi kính thưa thầy, đó có phải là toàn tri không?
Toàn tri, toàn nói, ở thế gian nói toàn tri, nhưng mà một tri là đủ, dứt ly thông là đủ rồi. Odin cũng mắc mũi tai miệng, Lâm cũng mắc mũi tai miệng, cái này cũng mắc mũi tai miệng, dễ hiểu quá mà. Nếu biết được cái trung ương của năm cái đó là chỉ có một cái mà chia ra năm cái, thì ở đang trên đường đi tới, đi tới coi chừng lạc ra đây, coi chừng lạc ra đây, coi chừng lạc ra đây và coi chừng lạc ra đây. Cho nên người ta nói, người bị lạc trong rừng văn chương, cho nên nó khó thành đạo. Vì nó không chịu làm người ngu. Cả thế giới là do cái ngu tạo thành nhà lầu, xe hơi, do cái ngu mà ra qua. Đúng vậy. Thì trong cái ngu, không ngu không có đòi hỏi, không ngu không có đòi hỏi. Cái do ngu tạo thành không? Nhờ ngu mà có không?
Đầu tiên kính thưa thầy rằng trong quyển tôi cầm đạo Thượng Đế giảng chân lý là có giảng rằng là phải ban gửi những cái tư tưởng thiện lành cho người khác, thì ban gửi tư tưởng thiện lành đó là ban về biển hay là ban về như thế nào?
Về biển, nói đó về trình độ tu. Người thế gian họ cầu nguyện cho người đó được may mắn thay vì nguyên rủa người ta, vì cha không muốn tâm tư của mọi người nghĩ sai về người, kêu nó gỡ tư tưởng thiện lành cứu độ những người đang lâm nạn. Ra phải người có điểm là không có điểm nó không biết gỡ đâu, nghe không? Rồi đối với người trí thức mà nói như vậy á, thì nó cái chuyện đó, cái chuyện tâm làm sao tôi gỡ, rồi phải đánh cái Mesa đi mới được, mà Mesa là trong lúc chưa tập trung, điện không có, đúng nó là người vô duy mới gọi được. Cho nên ta nói đó, một mặt về cái trình độ thấp kém, tránh sự sai lầm và nghĩ điều tốt thì đã đi nghĩ điều tốt cho chính nó. Còn cái mặt đúng theo vô vi mới có quyền, có khả năng gọi thiên lành, tư tưởng thiên lành trong người khác. Thì cái luồng điện nó khai thông rồi nó mới dùng được. Còn nếu nó chưa khai thông không xin.
Ôi điên kính thưa thầy rằng khi mà mình tập trung được điển rồi và mình gửi cái điển thiện lành cho những người khác, thì cái điển đó là do nơi mình hay là cái điển đó do sự liên kết giữa mình và cái nguyên lý của cái điển của trung tâm càn khôn vũ trụ?
Do sự liên kết của phần thanh điển. Cho nên người tu phải xuất ra, mới thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên, cái tâm mình động nghĩ tới người đó thì kia ta chung sinh rồi. Mình ở trên mình quan sát tới cái post của thượng đế rồi, nên cho nên con người nó có lâm thần, có rồng, ha, lâm thần hộ mạng, ha. Cho nên khi mà chú nhân ông tập trung rồi, mình sử dụng thì hai phương diện nó phải làm việc tiền, cũng như là khi đại la đà.
Hỏi gì như vậy? Lúc đó tới trình độ đó thì mình muốn cái gì là lâm thần hộ mạng phải làm?
Mình muốn hại, nhưng mà tội mình phải mang. Như vừa rồi một trận bão ở mấy mấy người điện thoại tới hỏi không có thể dùng sức mạnh, ông xin thượng đế ngưng 2 giờ đừng bão nữa. Nếu quý người mấy người muốn có tâm, tôi sẽ chuyển vào đúng đồng hồ 2 giờ giết bão.
Odin kính thưa thầy rằng là tới cái trình độ đó thì mình muốn là mình làm được chuyện đó, nhưng mà cái đó cái tâm mình phải thành và phải thiện lành mới làm chuyện đó. Mà tại sao lại thầy nói rằng có thể hà làm chuyện ác được nữa?
Được, nếu mình làm chuyện ác thì mình tự gian phẩm mình.
Nhưng mà nó không hiểu tại sao tới đó chỉ có thể làm thiện, tại sao còn làm ác được?
Có thể làm ác, cho nên con người tu
tới mức thiết cao mà bị sa đọa là vì lý do đó. Chứ đừng có tu tới mức cao là đủ đâu, có thể bị sa đọa. Chúng để đạt như thường. Cho nên ở đời này chúng ta nên theo con đường tốt nhiều hơn, quý hơn, thì trong ta tu ta cũng vậy. Cho nên đằng này người ta kêu mình tu phải có hiếu với cha mẹ, nhưng mà hướng thiện để tránh những sự sai lầm tự đắc, là mới ta đây đã có mạnh rồi, sử dụng là vi phạm, sử dụng cái mãi để quay. Nhiều người thôi quá kiêu căng, tu mơ trình độ chưa gì, ta đây là bị phạt đấy. Không chắc là bị phạt. Người tu cao không được nghĩ một giây bậy bạ, nghĩ một giây bậy bạ xuống được, nên làm lớn chừng nào tội nặng chừng đấy.
Ngồi điên chứ thưa thầy, khi mà tu cao tới đó rồi, tới trình độ đó thì có đủ sáng suốt để mà phân biệt không?
Nếu đủ sáng suốt phân biệt tu như chúng ta thì có thể đủ sáng suốt. Mà tu mà để người ta phân chức làm ngôi, người đó phân biệt không nổi, bị đệ tử hại luôn. Cái tu của mình á, thức giác mình là thầy của tiểu thiên nghiệp, cho nên không có bị gạt. Cho nên không có cái nào bình đẳng bằng cái này, và chiến mau bằng người lớn. Phải người lớn chừng nào phải làm tapi cho người nhỏ đọc.
Thầy đi nói là từ nãy giờ mình nói,
mình cũng nói về các trình độ. Như vậy thì trong pháp môn mình cũng có trình độ nữa.
Có trình độ, cái trình độ rồi trình độ nó được tự do phát triển, không giới hạn. Trình độ của mình không có giới hạn. Còn những cái khác là họ gò bó, họ cho mình tiến triển theo khả năng của mình.
Thầy Odin kính thưa rằng như vậy thì cái kiêu ngạo đó thì là khó để mà vượt qua lắm.
Kiêu ngạo khó vượt qua, cho nên phải làm tapi mới hết kiêu ngạo. Hỏi Odin khi miếng tapi này tâm thực tánh tình tốt hơn mình hay là mình tốt hơn miếng tapi?
Thì Odin muốn nói rằng là mình làm tapi cho thiên hạ đạp lên, tức nghĩa là mình để cho những người khác đổ lên mình những rác rưới của họ, và có khi họ có lý, có khi không có lý nữa. Nhưng khi mình làm phá giới xong, dù sao mình làm tapi, dù sao mình cũng có cái sáng suốt để mà mình nhận định rằng cái khúc nào là mình có lý và khúc nào là họ có lý, nghĩa là cái chỗ nào mà họ vô lý và chỗ nào mình có lý. Thì như vậy thì mình biết như vậy rồi, thì dù người ta có đạp lên mình bao nhiêu đi, mình đâu có bị thương gì đâu,
cũng bị hành.
Thì rút cuộc lại cũng ý nó muốn nói mình vẫn còn cái kiêu ngạo của mình.
Làm tapi cái ý nghĩa này là phải làm sao thanh lọc cho chính mình, cũng như khôi thanh thì cũng có hư không. Thì những cái tánh tình xấu gì đến với mình, mình thanh lọc cho họ được nhẹ, và mình sẽ giúp giải cái đó cho người ta. Kiếm tạp bì của dụ gì là mình phải chịu khó trao đổi để giúp cái trượt của họ, và đưa lại cái thanh cho mình, và nâng cao cái thanh của chính họ. Lúc đó mình mới là tạp bì.